Cả đời Đức Phật, từ sau khi khai ngộ dưới cội Bồ Đề, có thể nói, cả đời Ngài chưa hề ngừng tổ chức dạy học. Thực hiện hoạt động hội lớn hội nhỏ. Hội lớn thì nhiều người, hội nhỏ thì ít người. Hội lớn thì thời gian dài, hội nhỏ thì thời gian ngắn. Chúng ta thấy trong kinh Á Hàm, một bộ kinh chỉ có 2-3 chữ, đó là hội nhỏ. Phía trước nó cũng là 6 loại thành tựu. Chúng ta biết Phật thuyết bộ kinh nhỏ này là có đối tượng đặc biệt, có người khởi thỉnh Ngài hỏi đến mấy vấn đề, Phật trả lời họ. Đây là một hội nhỏ, tựa như tổ chức hoạt động chỉ là một lần, thời gian khoảng 2-3 tiếng đồng hồ. Hội này liền kết thúc rồi. Giảng kinh là loại hội nhỏ như thế, hợp lại thì thành một hội lớn. Mỗi ngày đều giảng, giảng liên tục. Như bộ kinh này chẳng hạn, hợp rất nhiều hội nhỏ lại, thành một hội lớn. Phật pháp phải làm thế nào để hướng vượng? Nếu không giảng kinh dạy hào, Phật pháp liền diệt vong. Phật Thích Ca Mâu Ni làm thế nào kiến đạo hưng khởi vậy? Chính là không có ngày nào không giảng kinh. Thế giới cực lạc vì sao lại trang nghiêm đến thế, tốt đẹp đến thế? Chúng ta tại sao muốn đến nơi đó vậy? A Di Đà Phật kim hiện tại thuyết pháp. Ta chính vì câu này nên muốn đi, không phải vì thứ gì khác. Thế giới cực lạc giảng kinh thuyết pháp không gián đoạn. Vì vậy cõi cực lạc tôi đã nói qua không ít lần. Chúng ta đến được thế giới cực lạc, hoa khai kiến Phật, bước vào giảng đường của A Di Đà Phật, nghe A Di Đà Phật giảng kinh thuyết pháp, đến lúc nào thì bước ra? Nghe hiểu rồi, tường tận rồi, chân thật là giác ngộ, cũng tức là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, rồi mới bước ra. Ra khỏi đó đồng nghĩa là đã tốt nghiệp rồi. Chưa tốt nghiệp bạn chắc chắn sẽ không rời khỏi. Bước vào là học trò, chính là trình độ của chúng ta. Đi ra thì đã thành Phật rồi. Điều này nhất định phải biết. Chưa thành Phật họ tuyệt đối không bao giờ rời khỏi. Trong khoảng thời gian ấy, Phật không hề ngừng nghỉ. Mọi lúc vẫn hóa thân vô lượng vô biên. Phật hóa thân để làm gì? Để đến mười phương thế giới tiếp dẫn người vãng sanh. Đây là bổn nguyện của Phật. Đến thế giới cực lạc, nhất định A Di Đà Phật đến đón ta. Phật hóa thân đi tiếp dẫn đại chúng. Mọi lúc đều không hề gián đoạn. Người từ khắp mười phương thế giới niệm Phật vãng sanh tịnh độ không hề dừng lại. Vì thế Phật hóa thân tiếp dẫn cũng không gián đoạn. Chúng ta ở trong giảng đường nghe giảng kinh, đồng thời cũng có năng lực, chúng ta cũng hóa thân vô lượng vô biên. Chúng ta hóa thân để làm gì? đến thập phương thế giới đi lễ Phật. Hiện nay bảo là tham hào, lạy Phật, cúng Phật, tu phước, nghe kinh văn pháp là tu huệ. Ở thế giới cực lạc, phước huệ song tu. Bản thân là chứ hề rời xa A-di-đà Phật, nhưng vẫn thân thân đi. Kinh giảng mà tất cả chư Phật thuyết ra, ta thấy đều nghe được. Quyết định thành tựu viên mãn Bồ đề, chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, trở về thường tịch quang. Chưa đạt đến cảnh giới này sẽ không rời khỏi giảng đường trang nghiêm thù thắng của thế giới cực lạc, không gì có thể sánh bằng. Không một thứ gì có thể so bì nổi. Điểm này chúng ta không thể không biết. Cho nên sự tốt đẹp của thế giới cực lạc tốt đến mức độ nào, đến nổi bạn không thể tưởng tượng nổi. Nếu bạn thực sự hiểu rõ ràng thấu đáo, ắt sẽ buông bỏ mọi thứ. Tôi chỉ chọn một bộ kinh Vô Lượng Thọ và chỉ chọn lấy tập chú giải này. Những kinh giáo khác về tịnh độ thấy đều buông xả, không tìm thêm rắc rối làm gì. Bộ kinh này là đã thân với A Di Đà Phật rồi. Thật vậy không phải giả. Vô cùng cảm kích Hải Hiền Lão Hòa Thượng đã chứng minh cho chúng ta. Chúng tôi tuy chưa gặp mặt nhau, khi tin tức Ngài Vãng Sanh được truyền đến, trong thời buổi này, đó là người cao tuổi bậc nhất. Một trăm mười hai tuổi vãng sanh, những vị lão hòa thượng khác không đạt đến tuổi tác cao như thế. Đó là chỗ thù thắng vô song. Vị lão nhân này từ trên người Ngài chúng ta thấy sự viên mãn của kinh Vô Lượng Thọ, thấy được sự viên mãn của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Chân thật hy hữu, chân thật khó gặp được. Chúng ta có kinh là có được ví dụ này. Vì vậy tôi khuyên mọi người đem chiếc đĩa của Ngài xem thành tổng kết của kinh Vô Lượng Thọ. Mỗi ngày coi 3 lần, tức là xem tổng kết của kinh Vô Lượng Thọ. Bạn xem 1000 lần, bạn sẽ khai ngộ. Vì sao vậy? Sự ví dụ trong đó, bạn mới có thể nhìn ra được. Đây là lời cổ nhân đã nói, đọc sách 1000 lần, nghĩa kia tự hiểu. Chưa đạt đến 1000 lần, bạn sẽ không thấy được. Vì sao vậy? Vì 1000 lần tam ác định, tức là bạn sẽ niệm được thanh tịnh, bình đẳng giác. Bạn sẽ đại triệt đại ngộ, bạn hiểu rõ rồi. Hiện nay tâm của bạn không thanh tịnh, tâm không bình đẳng. Hiện nay trong tâm nhiều vọng niệm, nhiều tạp niệm. Tại sao phải bảo bạn đọc 1 năm, đọc 1000 lần, xem 1000 lần, tâm ác định? Phải biết rằng thanh tịnh là chân tâm, ô nhiễm là vọng tâm. Bình đẳng là chân tâm, bất bình là vọng tâm. Tâm có sự cao thấp, lên xuống không yên. Giác ngộ là chân tâm là giác, vọng tâm là mê, vọng tâm không giác. Chúng ta dùng một câu Phật hiệu để tìm lại chân tâm của mình, tức là niệm đã được thanh tịnh bình đẳng giác, thanh tịnh bình đẳng giác mỗi người đều có. Đó là chân tâm của chính bản thân mình. Niệm cho thanh tịnh bình đẳng giác trở về, bạn liền cùng một cảnh giới với Hải Hiền Lão Hòa Thượng. Tịnh tông thù thắng vô song, không một pháp môn nào có thể sánh nổi với nó. Chúng ta do công đức tu hành trong vô lượng kiếp mới có thể gặp được bộ kinh này, mới có thể gặp được pháp môn này, gặp được bộ kinh này, pháp môn này. Phàm phu đều có thể được độ, có thể thành Phật trong một đời. Chẳng luận trong cảnh duyên thế nào, chúng ta phải duy trì sự như như bất động. Nhất hướng chuyên niệm, chúng ta chỉ có một phương hướng, một mục tiêu, một bộ kinh, một câu Phật hiệu. Không những ngày nay chúng ta thành tựu, mà 9.000 năm thời kỳ nạt phá về sau của Thế Tôn, chân thật một đời có thể thành tựu cũng bởi nhờ bộ kinh này, nhờ vào pháp môn này. Nếu không, A Di Đà Phật sẽ không cho Hải Hiền Lão Hòa Thượng đến biểu pháp. Để ngài biểu pháp, mẹ A Di Đà Phật giao phó cho ngài, ngài cả đời nhiều lần thấy Phật. Thật vậy không phải giả. Trong lịch sử chúng ta có thấy qua Sơ Tổ, Huệ Viễn Đại Sư. Trong bản sanh truyện có ghi chép, lão nhân gia ngài thuở còn tại thế, một đời thấy Phật 4 lần. Thấy Phật, chuyện này chúng ta trong Kinh Lăng Nghiêm xem thấy. Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Chương, Bồ Tát dạy nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai, nhất định thấy Phật. Hiện tiền là chúng ta nhìn thấy khi còn đang sống trong thế gian này, nhìn thấy trong định hoặc thấy trong mộng, do cảm ứng mà thấy được. Đây là sự thật không hề giả. Chúng ta phải tin sâu không nghi. Nguyên nhân phát khởi khác nhau, nên mỗi bộ kinh cũng khác. Chứng tính lại hoàn toàn tương đồng. Chẳng hạn như Kinh Tiểu Bổn, A-di-đà, chẳng hỏi tự nói, không có người khởi thỉnh, là do Phật Thích Ca Mâu Ni tự mình nói ra. Kinh này thì do Thế Tôn phóng quang, hiện tướng tốt lành. A Nan thứ hỏi mà nói. Trong phẩm thứ 3, Thích Ca Mâu Ni Phật phóng quang đưa đến chuyện Tôn giả A Nan thưa hỏi, nếu Thế Tôn không phóng quang, A Nan ắt sẽ không hỏi rồi. Phóng ra quang minh hy hữu, A Nan thấy kinh ngạc. A Nan là thị giả của Phật, trước giờ chưa hề thấy qua Loại tướng lành này nay đột nhiên thấy được, bèn hướng đến Thế Tôn Thịnh Giáo. Vì sao Ngài lại phóng quang? Quang đó có ý nghĩa gì? Do đó Ngài thuyết ra bộ kinh Vô Lượng Thọ. Vì thế mỗi bộ kinh đều khác nhau, nên gọi là biệt tự. Phẩm thứ ba của kinh này thuộc về phẩm thứ ba, chính là phát khởi tự của bổn kinh. Hai phẩm phía trước, đặc biệt là phẩm thứ hai, Đức Tuân Phổ Hiền, nội dung vô cùng phong phú. Trang nghiêm thù thắng, không gì bằng. Đức Tuân Phổ Hiền, khi chúng ta hiểu rõ hơn, nguồn gốc của cực lạc thế giới là thế giới của Bồ Tát Phổ Hiền. Phổ Hiền là bậc thượng thủ trong kinh Hoa Nghiêm. Là vị hiếp sĩ của Tỳ Đô Giá Na Phật. Là bậc Đại Bồ Tát trong hội Hoa Nghiêm. Thứ nhất là Phổ Hiền, và thứ hai là Ngài Văn Thù. Vì vậy cư sĩ Ngụy Mặc Thâm đem phẩm Phổ Hiền hành nguyện để ở phía sau của tịnh độ ba kinh, trở thành tịnh độ bốn kinh. Có đạo lý. Như thế không sai. Ẩn Quang Đại Sư đem Đại Thế Chí Viên Thông Chương một chương này tách ra để phía sau bốn kinh, trở thành tịnh độ năm kinh. Vậy còn chỗ nào để thêm vào nữa không? Không còn, không cần thiết, như thế là viên mãn rồi. Tịnh độ năm kinh một luận. Một luận là vạn sanh luận. Chúng ta trong năm kinh một luận chọn lấy một loại là được rồi. Hơn nữa, các bậc đại đức xưa đều chọn kinh A Di Đà. Sau khi chọn lấy bộ Vô Lượng Thọ này, tôi thấy nó giảng dạy quá tỉ mỉ, quá rõ ràng, thật sự có thể khiến chúng ta đoạn nghi sanh tính, thật sự có thể khiến chúng ta phát khởi đại nguyện thù thắng vô song, nguyện sanh tịnh độ, muốn thân cận A Di Đà Phật. Không còn rẽ hướng, không còn chọn pháp môn khác, quyết một lòng đến nơi. Một bộ kinh, một bộ chú giải, một câu Phật hiệu bảo đảm chúng ta trong đời này viên mãn, đắc sanh tịnh độ, thân cận A Di Đà Phật.